Phật nói thêm này, này các đệ tử, chấp thảm sầu đau xót làm chi? Dẫu Như Lai có sống thêm ở đời một kiếp nữa rồi cũng phải đến ngày niết bàn mà thôi các con ạ. Hội ngộ mà không có chia tay, kết hợp mà không có tan rã, đó là cái điều không thể có được đâu. Đối với Như Lai, kinh nghiệm và pháp thức lợi mình lợi người Như Lai đều đã tuyên bố hết rồi. Thật chẳng có lợi ích gì nếu Đức Như Lai sống lâu nơi đời mà các vị không thực hành chánh pháp, không tu hành gì cả. Những chúng sanh đáng được độ, Đức Như Lai đã độ hết rồi. Những chúng sanh chưa được độ, Đức Như Lai cũng đã tạo nhân duyên để họ được quá độ rồi. Từ nay trở đi, đệ tử của Như Lai hãy noi theo truyền thống chánh pháp mà thực hành. Đó là cách làm cho pháp luân Như Lai thường còn và mãi mãi bất diệt ở thế gian. Như Lai vào vô dư niết bàn hay không, việc đó không quan trọng gì đến các ông. Các ông hãy nên đương theo giáo pháp của Đức của Như Lai mà tu hành giải thoát. Này các đệ tử, các vị nên nhận thức rằng mọi vật thể, mọi hiện tượng trên thế gian này đều chuyển biến vô thường, có hột rồi có tan, chẳng có cái gì. Phải quyến luyến tất cả, phải thương tâm tất cả. Cuộc đời là như thế đó các vị à. Các vị phải nỗ lực tinh tấn để tự giải thoát cho mình. Các vị phải dùng ánh sáng trí huệ để tiêu diệt bóng tối si mê. Đời là một sự vận hành không kiên định. Như Lai vào vô dư niết bàn như bỏ đi một căn nhà dữ, một căn nhà cũ, bỏ đi một căn bệnh dữ. Đó là năm nhóm nhân tính mang tính tội lỗi, tạm gọi là thân thể. Vì thế nó phải chịu sự chi phối không thương tiếc của già, bệnh và chết. Bậc trí huệ khi thoát khỏi nó có cảm tưởng như đã dẹp xong đường bọt giặc cướp. Như vậy chết không đáng để cho quan hỷ và an lạc hay sao mà các ông phải buồn? Này các đệ tử, các ông phải tha thiết tìm kiếm con đường giải thoát. Toàn thể thế giới, từ những vật thể đang vận động cho đến các vật thể không vận động cũng đều không thường còn, và không có thực thể nào rồi còn mãi, rồi tất cả phải bị sinh diệt, hoại diệt, sinh có, diệt có. Thôi các vị hãy yên lặng, đừng nói thêm gì nữa nào, một lời nào nữa cả. Đã đến lúc Như Lai vào vô dư niết bàn. Đó là những lời dạy cuối cùng của Đức Phật. Đức Phật nói á, trên thế gian này á, nếu mình có huệ, mình sẽ thấy hết cái thế giới nè, cái trái đất này. Đó là trong tất cả những cái hành tinh ở trong cái vũ trụ, mình đều thấy hết. Mình ngồi chỗ mình cũng thấy. Tại vì nó có hộp thì có tan, phải không? Nó có biến dịch, và tất cả những vật thể nào trên thế gian này cũng đều như vậy hết á. Bởi vì Đức Phật nói á, các ông đừng đi đâu đó, các ông cứ ngồi chỗ mà tu. Khi các ông tu Ấn Độ mà các ông thấy được có huệ nhãn, có pháp nhãn rồi, thì các ông thấy luôn ở bên Mỹ. Tại vì khi qua Mỹ hoặc là qua Ấn Độ hay là qua Trung Quốc á, thì đi đâu cũng là trời mây non nước, cũng là mưa gió, cũng là lòng người hơn thua phải quấy, cũng là chim bay nước cá lặn, rồi cũng nói non trùng điệp, rồi cũng nhà tan cửa nát, rồi cũng chùa chiền hư đổ, và cũng vậy. Đi đâu thì cũng y chang à. Và cái lòng người cũng điên đảo, và tất cả đều sinh già bệnh chết. Bởi vậy mà cô khi mà cách đây thì cỡ mười mấy năm, mà gần 20 năm cô ở bên Việt Nam đi học, thì cô đã nhận được điều đó rồi. Cho nên cô ít muốn đi đâu, không có muốn ngồi chỗ cũng thấy được mà. Nếu mình muốn coi chút xíu nữa thì mình lấy mấy video mình coi thì mình cũng thấy. Nào là Nga Mi Sơn rồi, Cổ Đài Sơn rồi, mình sống chỗ chập trùng rồi, đánh vô đánh ra rồi, cũng trời bay non nước rồi, mình coi nó giống như trang Việt Nam. Bởi vì người ta nói như mù tỏ lô sơn sống chiến gian. Các vị thiền sư á, mù tỏ lô sơn sống chiếc gia, đi trưa đến đó hận muôn ngàn, đến rồi về lại không gì lạ, bù tỏ lô sơn sống chiếc gian. Mình ở đây mình muốn đi nào Ấn Độ, mình muốn đi Trung Quốc, rồi muốn đi Phổ Đại Sơn, muốn đi Nga Mi Sơn, mình muốn đi Mỹ. Nhưng mà ai đi rồi về rồi thì cũng vậy thôi, cũng vậy thôi. cũng trời mây non nước, cũng mặt trời lên mặt trời lặn, cũng gió thổi mây bay vậy đó, cũng vậy thôi, không có gì hay hết đó. Nếu mà mình cứ lông bông đi hoài thì mình không có được đau đâu. Ở không thì cũng đi được chút, nhưng mà mình đừng cái gì chuyện đi đó mình đi hoài. Đi để mình quá đạo thì có, nhưng mà mình đi để mình lông bông chơi thì không. Khi mà mình Phật tử mình học đạo rồi, mình có người mình sáng lắm. Mình không có cái gì mà nó làm cho mình mê mờ hết á, mình tỉnh táo lắm. Tại vì mình cái phước mình á, mình sở dĩ mình làm cái gì không thành á, là tại cái phước mình thiếu. Mình phải cần sám hối thêm. Sở dĩ cái ông chồng của mình không đối xử với mình không có tốt á, là tại vì cái nghiệp của mình. Cái nghiệp của mình còn quan gia túc trái, tiền khiên nhiều đời nhiều kiếp gì đó, cho nên là nó khiến ông mới chửi mình vậy. Chứ nếu mà mình hết cái nghiệp rồi á, một câu á, ông bao giờ hả cái miệng ra được. Thì những người á, ta đối xử với mình cũng tốt, cũng tại vì cái nghiệp của mình đó, mình cũng phải sám hối. Để mình hết cái nghiệp rồi, người ta muốn chửi mình câu chửi nổi ra, không phải là dễ đâu. Cái gì nó cũng có chằng chịt nhiều đời nhiều kiếp nhân quả đó, không có cái gì trong cái thế gian này mà nó dư thừa chỗ nào hết. Vì vậy mà mình sống được như vậy, mình không có giận ai, mình phiền, mình chỉ phiền mình và mình nhìn lại mình hết vậy. Mình chỉ biết thôi, mình cũng biết chứ người ta chửi mình sao mình biết được. Mình biết người ta chửi mình tính giác mình đâu, mình cũng không biết. Mình biết nhưng mà mình đừng có giận, mình đừng có suy luận giận nữa đó, tự tỉnh bơ vậy đó. Mình sống còn chết hay không, hoặc là sang hay không, hay là hèn, là do cái số của mình hết, do cái nghiệp của mình hết. Mình bởi vì mình sống mình rất là tỉnh táo, mình đừng có phiền não được cái gì. Muốn cái gì, muốn nhìn thấy được tất cả cái vũ trụ vạn vật này trong lòng bàn tay thì ráng tinh tấn tu định, tu chánh niệm thì quý vị sẽ thấy thế giới này nè, tất cả cái dãy ngân hà này nè, ở trong cái vũ trụ này á, cái là ở trong cái thế giới, mỗi cái hệ thống thế giới nó có một cái mặt trời và bao nhiêu hành tinh quay xung quanh mặt trời. Một cái thế giới, một cái thái dương hệ nó có một cái mặt trời. Cái thái dương hệ là cái mặt trời, mà cái thái dương hệ đây một mặt trời và tất cả những cái hành tinh quay xung quanh nó là một thái dương hệ. Mà ở trong cái bầu vũ trụ này á, nó hằng hà sa số cái thái dương hệ vậy. Tất nhiên nó hằng hà sa số cái mặt trời như vậy, và có những hành tinh quay xung quanh nó như vậy. Cũng như cái mặt trời của mình ở đây thì nó có một tinh nè, kim tinh nè, quả tinh nè, thấy không? Rồi địa cầu là trái đất của mình. Rồi bây giờ mới tìm ra được quả tinh, nó thấy cái gì, thấy cái hình của quả tinh không? Ở trên nó cũng đất, cũng đá, cũng đồ, rồi nó cũng có nước, rồi nó có những cái không khí xung quanh, thấy không? Là nó mà thuộc cái thế giới hệ của mình. Mà cái ở trong cái bầu vũ trụ này, Đức Phật nói nó không phải màu trắng, nó không phải sáng như vậy, mà nó đen tối lắm. Sở dĩ nó sáng á, là do cái mặt trời chiếu tới thì nó sáng, phải không? Nếu mặt trời không chiếu tới thì nó tối à. Đó, nó cứ quay xung quanh mặt trời, mà mặt trời chiếu nó sáng. Còn mà ban đêm mình mặt trời không chiếu thì nó tối không? Bởi vì cái vũ trụ này Đức Phật nói nó đen. Nhưng mà ở nước cực lạc á, để ở cõi cực lạc kia á, là nó sáng. Là nó sáng không phải là do cái bầu không khí nó sáng, cái bầu khí quyển nó sáng, mà do hào quang của các vị Bồ Tát làm cho nó sáng. Thấy không? Trên trái đất của mình á, nếu mà tu nhiều, mình tu nhiều, mình đắc quả nhiều thì á, trái đất mình nó sáng. Nhưng mà mình á, đâu có được nhiều mà tu đâu, bây giờ nó muốn bể rồi mà. Cái đất này nó muốn bể rồi, nó muốn á, sạch rồi, ít không nữa, chừng có vài chục năm nữa thì lửa ở dưới lòng đất nó sẽ xì lên, quả diêm sơn nó xì lên, nó xì lên. Mà nó xì không phải xì trên mặt đất đâu, mà nó xì dưới biển đó. Ở dưới cái lòng biển nó xì, nó nứt ra tại lòng biển này, bắt đầu nó xì lên thì nó nằm trên mặt biển hết, nó nằm ở trên mặt biển hết. Thì mấy ai mà thấy lửa cháy mình trung dưới mà lồi lên là nó cháy đầu. Cho nên á, mà thấy lửa càng cháy á, thì gió càng nhiều, mà gió càng nhiều thì nước dâng càng cao, nên nó cháy lên tới cao trên tầng trời thứ 9. Đúng rồi, nó vậy. Lửa ở dưới cái trái địa cầu này nó cháy lên tốt lên từng bảy Thì lúc đó con Phật còn trước mà con ma thì mang bắt. Thì trong những cuốn mà cuốn sách của coi nè, cái năm 2011 đây chấm đâu đó, năm 2011 là bên này lễ 4 phải không, 7 năm nữa thôi. Thì có một số nước ở trên cái quốc, ở trên đáy đất này nó bị nước dâng lên và mất luôn cái nước đó, mất luôn cái nước đó, và núi lửa nó sẽ xì lên, nó cháy rất là nhiều. Ví dụ như cái quốc gia, ví dụ Việt Nam chẳng hạn, thì nó chìm một số tỉnh vậy. Còn ở lúc này thì nó cũng chìm một số, và bao những cái núi lửa nó sẽ mọc lên từ đâu mà cái ông đó, ông đó thì ông có vẽ ra cái bản đồ, cái bản đồ cô treo trong phòng mấy con này, bản đồ đó ta gửi tới cho con là năm 2011. Thì cái biển Atlantic á, cái biển Atlantic hồi giờ thì nó bị chìm ở dưới một cái số thành phố hồi xưa, có những cái thành phố xưa nó chìm ở dưới đó rồi. Bây giờ nó mất cái bản đồ, bây giờ nó trồi lên trở lại và nó thêm một vùng đất mới. Thì còn ở Tasmania là Melbourne á, bây giờ nó mới đi bằng phà qua phải không, nó mới đi bằng tàu từ Melbourne đi qua Tasmania, mới đi bằng tàu nửa sau này chạy xe. Năm 2011 nó lồi đất lên, nước ở đó nó rút đi nơi khác và bắt đầu nó lồi đất lên, nó bồi lên và bắt đầu nó nối liền. Ở trong theo cái sách cô coi á, là ở Melbourne nó có một cái núi lửa, ở Sydney không có cái nào hết, mà tất cả những cái nước đó, nước ở ngoài biển đó, tràn vô bờ 20 cây số, xung quanh tràn vô 20 cây số. Tại vì bữa cô có coi á, cái băng ở Bắc Cực, Nam Cực nó tan ra, nó rớt xuống á, nó chiều dài là 25 cây số, chiều dài cái cục băng nó dài 25 cây số, mà nó cao á là 200-300 thước vậy. Nó lồi lên á, rồi còn ít nó chìm ở dưới á thì cả 400-500 thước, nó chìm một cục bự nó nằm dưới, còn nó lồi lên nó 500-600 thước. Dạ, mà nó bể ra từ cục nhỏ đó đầy hết trơn luôn. À, nó rớt nè, nó rớt, nó nhào xuống nè, à, nó chiếu cho mình coi á. Nóng quá nó tan, tại vì bây giờ trái đất mỗi ngày mỗi nóng hơn chứ không có lạnh đâu. Mình bị ngập, và một số quốc gia trên thế giới này mất luôn cái nước của mình, thì sóng thần nó vô nó hốt đi luôn á. Đó, năm ngoái nó đã bị rồi, thấy không, sóng thần nhiều. Tại vì biết sao sóng thần không, tại vì cái lòng đất dưới biển nó đang chao động để mà nó xì lên núi lửa, thì bây giờ nó chao động dưới lòng biển á, nó làm thành sóng thần và nó đập vô bờ. Bởi cái đất này á, nó không có bảo đảm gì hết đó. Mình tu á, là bữa các vị thần á, ta đều tìm đến những cái vị hòa thượng, mà những cái vị chân tu ở trên núi á, ta xin quy y và cầu chỉ phương pháp cầu sanh cực lạc. Những cái vị thần tiên ở trên cái quả địa cầu này á, như ông Tổ Địa là ông đại mê đó, ổng đều á, tu lo chuyên tu pháp môn để cầu sanh về cõi cực lạc, không ở đây nữa, tại nó sắp bể rồi, ở đây làm ai, làm với ai vậy, không biết chứ, không tu chứ. Cho nên mình ở trong chùa mình tụng kinh vậy, khuya mình phải hồi hướng công đức cho chư hộ pháp và long thiên và các chư thần đó, mình có hồi hướng công đức cho các ổng nữa, mấy ổng mà ủng hộ chùa mình, nhưng mà mình cũng hồi hướng công đức, mình tụng kinh cho mấy gì đó. À, mấy ổng muốn tìm về cực lạc thì mình, ta có thần thông, ta còn muốn tìm, còn mình không có bay gì được, bay ra trước còn bay không được, không gì bay đâu. Đi đây bay lúc này em bay không được á, thì thần thông đâu có đâu, tại cái bụng mình nặng quá trời đó, bay không được. Bây giờ gắt nó thần thông. Bây giờ mình ráng, mình nỗ lực tu là khẩn, phải khẩn nè, miên mật phải khẩn thiết. Làm sao á, phải niệm phật đừng quên, hôm qua cô lên đến cô cúng ở trên chùa Huệ, cô thấy hòa thượng ông ngồi ông nói chuyện hồi cái người ta làm tin, ta đang nói chuyện cái hòa thượng thấy cái miệng trời ơi, sư phụ mình đang ngừng cái là ông niệm phật liền à. Mình hãy ngừng, mình suy nghĩ để mình tính, để lát nói câu gì. Trời ơi, sư cái cô biết sao không? Bà thượng cầm sao chuối á, thấy nhấm 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 nhấm. Cái trời ơi, bà thượng niệm quá trời lắm à. Mình không niệm hết trơn. À, qua cô giật mình quá. Thượng niệm rất nha. Bà thượng bởi bà thượng vậy á, cô hãy nói chuyện với người ta, mà hãy ta ngừng là mình niệm. Đừng có hỏi nữa, mình nói nữa. Tâm hỏi thôi. Chứ mình đừng gửi chuyện hỏi. Bởi có người lên trảnh giận hòa thượng của mình nói chứ. Ông có tính lạc đẻo à. Nói chuyện với ông, không biết ông có, không có hiểu không biết. Ông có liền phát. Ông hiểu làm gì, hiểu ông đâu làm gì. Hiểu ông đâu có lợi gì đâu. Phải không, tivi mà. Ông ngừng lại à. Đừng ngồi trên chỗ chánh điện cũng vậy nữa. Đừng ngồi chỗ chánh điện nghe người ta tắc bạch, sao tắc bạch thấy không? Chị đứng dưới kia đâu thấy phải không? Bà tưởng như này tao nhấp 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 lì lì hết trơn. Tôi lật đật tôi nhấp 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 tèo quá trời. Bởi em đây gần sư phụ mình thấy mà sư phụ chuyên tu. Trời trời, bữa ông có mà xá lợi của mình nó không tu mình không có. Mà nó hoài bà tưởng không, không biết nói xá lợi. Bà tưởng không chịu cái đó. Bà tưởng nói á, khi mà mình á tu mà mình giảng sanh á, một á là có điềm lành, hào quang chiếu sáng trong nhà, thấy không? Là do hào quang của mình phát ra vào hào quang á, Bồ Tát tới, rồi á biết trước về chết và định tĩnh, đó phải tâm trí sáng suốt và mình biết mình chết, mình phải biết mình chết lúc mấy giờ ngày mấy tháng mấy, hào quang chiếu trong nhà có mùi thơm thì là giảng sanh chắc chắn 100%. Chứ không phải mà để lại mấy cái cục xương. À, mấy cái cục kia á, là do cái chất ở trong tủy của mình. Người nào uống thuốc kinh niên nhiều thì có cái cục đó nhiều. Tại mình uống thuốc nhiều mà mình bệnh trầm kha đó thì nó sẽ dồn ở trong đó và nó ra mấy cái viên xanh đỏ vàng tím. Tròn cái số lợi của Phật, quý vị có thấy á, mình có 18 viên. À, 3 viên lớn, 15 viên nhỏ. Số lợi của Phật. Đây đó. Đâu có phải những cái trường mà cô đi lụm ta đâu. Nó tròn mà nó trong như cái ly pha lê nè. Nó đụng chúng tôi mà nó nhẵn, nó tròn, nó láng. Chứ không phải là mấy cục xương cứng màu sắc rồi nó. Không phải. Bà tưởng không có chịu cái đó. Bà tưởng không có chịu. Nhưng mà tại vì bây giờ có cái phong trào đấy, tu niệm Phật nhiều để có xá lợi. Cái đầu mùng ta đi kia thì tu đừng có xá lợi. Vậy là mình có mong cầu. À, phương tiện, nhưng mà cô cũng nói nào em cũng khen. Bởi vì mấy bà ham xá lợi, bà tu, mấy bà niệm. Mấy bà niệm, mấy niệm, bà khỏi tâm sân si. Cũng là tốt, cũng có lợi. Bởi vì ai chết cũng đi kiếm có cục nào không. Cô cũng đi mà bị. Ai trên không khỏe, cô đi lụng về đưa cho mấy thầy là mấy bà tượng coi. Đâu thèm nói tới đâu. Đâu thích đâu. Bởi cô Phúc Lộc, cô lụng về cả trăm cục vậy đó. Bà đem để anh dẫn mình lên chủ quậy. Con bà đem nhà đóng chưa đấy chứ. Nhưng mà nói vậy cũng đúng. Tại trong kinh không có nói xá lợi. Ở trong kinh nó như Thọ không có nói cái người giảng sanh cực lạc mà có xá lợi. Chỉ nói bốn điềm lành thôi. Có mùi thơm, biết tới giờ chết, có hậu quang, phải không? Cái tâm định tĩnh là sáng suốt. Có bốn điều đó thôi thì mới chắc. Chắc hay sinh. Dạ. Tại trong kinh nói. Còn cái kia trong kinh đâu có nói. Đó, trong kinh không có nói. Cái gì vậy thôi. Thì kệ nó, mình cũng có phản bác gì. Nhưng mà ba lát mình niệm Phật là để tốt. Mà mình đừng có ham. Đôi khi mình đừng có ham. Dạ không mong cầu. Mà mình mong cầu, tất nhiên là trong cõi lòng có bóng. Mà trong cõi lòng có bóng là không phải là trạng thái niết bàn. Cái trạng thái niết bàn là trong cái lòng mình vô dư niết bàn, là trong cái biển lòng của mình không có bóng dáng nào, nó dư thừa, nó hiện ra trong đó. Nó hiện ra nghĩa là vô dư, tức như là chặt đứt hết tất cả những cái bóng dáng bất trần trong cõi lòng. Kiểu như một cái biển thanh tịnh hoàn toàn xâm vậy đó, thì gọi là trạng thái niết bàn. À, mình còn mong cầu xá lợi thì mình đã có hình bóng rồi. Nó không phải là trạng thái Phật. Thì mình sửa soạn để mình hồi hướng cho mình sẽ giới nha. Thì sao mình học kinh nữa. Học kinh mà những lời dạy của Phật đó. Thì cô có đọc cái cuốn Đường Xưa Mây Trắng của Thầy Nhất Hạnh viết á. cái chương mà đường xưa mây trắng nó buồn lắm. Tại vì sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi á, thì các đệ tử á, đi trên những con đường mà thầy trò cũng đi khất thực đó, thì trên những cái đường, những con đường mòn bóng cây vậy á, hồi xưa thì thầy mình đi đằng trước thì hàng đệ tử đi đằng sau. Sau khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì các đệ tử còn ở lại đó, đi trên những con đường nó buồn quá. Tại mình thấy hình ảnh của Phật đi mấy bữa đi đây, bây giờ thì không còn nữa. Cho nên các ngài đi ngang những cái chỗ con đường đó, các ngài đều ngậm ngùi nhớ Đức Phật hết đó. Mà Đức Phật biểu mình nhớ Đức Phật thì mình phải nghe lời, cung kính bất như phụng mạng. Đệ tử cũng vậy, đệ tử nói mình tôn trọng thầy mình ngon dân món này, mình dân món kia, mình chào, mình hỏi, mua món nọ. Nhưng mà thầy thì không bao giờ mà thích mấy cái món đó, chỉ thích đệ tử mình nghe lời mình thôi. Bởi vì đệ tử nghe lời thì mới hành theo đạo, mới là giải thoát. Thì Đức Phật cũng biểu vậy đó, mấy ông đừng có cung kính mà lại lục rồi khóc lóc với Đức Như Lai. Các ông hãy nghe lời Đức Như Lai. Sau khi đi trên những con đường nhớ lại hình ảnh Đức Như Lai thì các vị phải làm theo lời Đức Phật, lời Đức Như Lai đã dạy. Thì cô hồi đó cũng động cô đó, mà khi mà đọc tới cái chỗ mà cái chương đường xưa mây trắng thì rất là ngậm ngùi. Giống như hồi xưa mà cô là người có bên đó mà chia tay với Đức Phật. Thầy Đức Phật nhập vào mình trầm luân tới giờ. Tới giờ này mà cũng còn ngồi ở đây. Tại vậy còn làm người nữ. Tại vì tức quá không ai được nghe nhiều. À, thấy không? Tại vì mình cũng trầm luân bị khổ. Giờ cũng phải ráng tu. Bởi vì thấy mấy vị tôn túc mình ngồi tu mình cũng ham. Cô cũng mong sao nữa sau này có các cô mới về đây. Các cô mà thay thế được cho cô rồi á, thì cô sẽ lo trở về cái bạn tướng giác của mình và trở về cái pháp thân ăn trú trong đó. Bây giờ thì hồi xưa 20-30 năm nay đã học rồi, rồi cũng tu tập ở trong chúng rồi, thì bây giờ cái giai đoạn là cái giai đoạn thứ ba để mà nhập thế là làm Phật sự. Sao làm Phật sự phải trở về lại tu hành. Thì tới cô sẽ làm một cái
nghiêm tình dứt trần lao đạo quả viên thanh lục căn tình lặng hồ xanh ứng cung cao thượng phương lành thế gian. Từ quá khứ vô vàn tăng chúng ở đương lai vô lượng thánh hiền, đời nay tăng bảo phước viên còn xin kính lễ bậc diệu hành tinh văn đệ tử, bậc trường hành tăng già thiền môn như lý hành thánh phân đa, bậc chân chánh hành tăng già thích tôn. Ấy là tăng bốn đôi tán chung về từ Phật ứng cung